Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ Năm mùa Thường niên, ngày cuối cùng trong năm âm lịch Quý Mão. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7 từ câu 31 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon, đến bờ biển Galilê và miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọc đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, thở dài và nói, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng, Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ biết nghe được và kẻ câm nói được. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau khi chữa người vừa điếc vừa ngọc khỏi bệnh, dân chúng khen Chúa Giêsu là ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Câu nói này khiến chúng ta liên tưởng đến công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Sau khi tạo dựng vũ trụ, Ngài liền nói thế là tốt đẹp. Thế rồi vũ trụ đó bị hư hại do lỗi phạm của con người. Vậy, nguyên nhân gì làm cho sự tốt đẹp ban đầu bị hư hại? Trình thuật sách Sáng Thế cho chúng ta thấy vấn đề này. Người đàn bà nói với con rắn rằng, trái cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn trái cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo các ngươi không được ăn, không được động tới kẻo phải chết. Chúng ta có thể hiểu như thế này, Thiên Chúa ban cho con người quyền làm chủ vũ trụ vạn vật trong sự tự do, nhưng luôn có một giới hạn giữa sự tự do và sự tốt đẹp. Nếu con người vượt qua giới hạn đó, thì sự tốt đẹp ban đầu sẽ bị hư hại. Các người không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Ý muốn của Thiên Chúa là để con người làm chủ vạn vật. Thế nhưng, khi vượt qua giới hạn, con người trở thành nô lệ cho vạn vật. Cụ thể là, khi Adam, Eva muốn vượt qua quyền bính Thiên Chúa, lập tức ông bà trở thành nô lệ cho quyền lực, thay vì làm chủ nó. Chúng ta đang sống trong một thế giới phát triển quá nhanh và không dừng lại. Các sáng tạo về khoa học kỹ thuật ngày càng trở nên kỳ diệu và giúp ích cho con người về nhiều phương diện rất nhanh chóng. Gần đây trên mạng xã hội cũng như các trang mạng, từ khóa hot nhất chính là ChatGPT. Trước đây người ta thường truyền tai nhau rằng, không hiểu thì hỏi, không giỏi thì hỏi chị Google. Ngày nay người ta bắt đầu chuyển sang hỏi chị hay hỏi anh ChatGPT. Không hiểu điều gì, không biết cái gì, cứ hỏi ChatGPT là có câu trả lời rất nhanh chóng. Thậm chí cả cái đã biết rồi cũng hỏi ChatGPT luôn. Có người viết lên mạng xã hội của mình như thế này, mình hỏi ChatGPT rồi nhé. Bạn ấy hỏi gì? Bạn ấy hỏi thế này. Cha mẹ tôi nói cần đi lễ ngày Chúa Nhật. Tại sao ạ? Và ChatGPT trả lời như sau. Ngày Chúa Nhật được xem là ngày trong tuần dành riêng cho Đức Chúa Trời và tôn vinh đấng tạo ra mọi thứ. Vì vậy, cha mẹ của bạn có thể muốn tham gia lễ ngày Chúa Nhật để biểu lộ sự tôn vinh và tình yêu của họ đối với Đức Chúa Trời. Và người bạn đó đã trả lời lại ChatGPT rằng: "Cảm ơn bạn, vì lý do này chắc tôi sẽ phải cố gắng tham dự lễ Chúa Nhật xuất sáng hơn." Quý ông bà và anh chị em thân mến, chuyện đi lễ ngày Chúa Nhật là thuộc về bản chất của người Công giáo rồi. Ai cũng phải biết và tuân giữ. Vậy tại sao phải đi hỏi ChatGPT là một cái máy? ChatGPT là một phương tiện Chúa ban, đó là điều tốt đẹp trong ý định của Ngài, và Ngài trao cho con người quyền làm chủ nó. Nhưng nếu chúng ta quá lạm dụng ChatGPT một cách máy móc, cái gì cũng hỏi nó, thì có chừng đi vào chiều ngược lại là thay vì con người làm chủ, thì lại để nó làm chủ mình, vì sự lệ thuộc và lạm dụng quá mức. Cây ở giữa vườn Thiên Chúa đã bảo, các người không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Đối với chúng ta ngày nay, cụ thể trong các phương tiện truyền thông, cái cây ở giữa vườn chính là sự lạm dụng quá mức, lạm dụng một cách máy móc. ChatGPT là một cái máy, nhưng nếu người dùng lạm dụng quá mức, thì coi chừng chúng ta sẽ trở nên máy móc. Vì thế, thay vì chúng ta làm chủ máy móc, thì máy móc làm chủ chúng ta. Nguy hiểm hơn nữa là, ChatGPT với khả năng có thể giải các bài toán từ dễ đến khó, làm thơ, làm văn, tóm tắt bài rất nhiều. Thì đối với trẻ em, học sinh, sinh viên là những người đang trên con đường phát triển trí óc, tìm kiếm kiến thức nền tảng, có việc học hỏi, tự học, suy tư. Nhưng nếu cha mẹ không quan tâm việc học hành của con cái, thì chúng cứ nhờ ChatGPT làm giúp các bài tập. Đến một lúc nào đó, trí óc của chúng sẽ không có khả năng phát triển và phải hoàn toàn lệ thuộc thực sự vào các phương tiện truyền thông, cụ thể là ChatGPT. Một năm đã trôi qua, với những bộn bề công việc, những toan tính cho cuộc sống gia đình, chắc hẳn mỗi gia đình Kitô giáo đều trải qua những thăng trầm khác nhau. Tuy nhiên, vì lo mưu sinh, các bậc cha mẹ thường giao phó con cái của họ cho các phụ huynh smartphone. Thay vì họ phải bỏ thời gian để trông con, nhưng vì muốn rảnh tay, họ cho con chơi smartphone. Thay vì các bậc cha mẹ làm chủ đời sống của con trẻ, thì lại để cho phụ huynh smartphone làm chủ đời sống con trẻ bằng những video, những tin tức không tốt xâm hại vào tâm trí non trẻ của con mình. Chúng ta hãy nhớ rằng, Thiên Chúa làm chủ vũ trụ và con người, nhưng Ngài đã trao cho con người quyền làm chủ vũ trụ vạn vật. Quyền làm chủ đó cũng là trách nhiệm mà con người có với nhau, như cha mẹ với con cái, thầy cô với học trò. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tự chủ trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông, để qua đó chúng sẽ trở thành những quà tặng tốt đẹp mà Chúa ban, hầu giúp chúng con thăng tiến trong đời sống cá nhân, cũng như trong sứ mạng mà Chúa trao ban cho chúng con qua giáo hội. Amen.
Trên đường đời con đi, niềm vui hạnh phúc con kiên tin, qua dòng đời gian nan, nhiều khi vấp ngã thân ê chề. Lạy Chúa, con nhìn lên thánh xa năm nào, ước mong sao con được chạm vào Chúa, để con mãi yêu Chúa. Dòng thời gian ngày xưa khi Chúa con xuống trần, nơi miền dù đêm xưa toàn dân nghe Chúa lan tin mừng. Ngày đó khi nhìn dân chúng bước theo Ngài, Chúa đã hỏi ai chạm vào ta đó, Chúa ơi con chạm vào Ngài. Ngài có biết không? Ai chạm vào ta? Ai chạm yêu thương? Đức tin mạnh liệt. Nào còn yêu hay đến với ta? Ai chạm vào ta? Ai chạm yêu thương?
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi chấm dứt chiến tranh và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 7 tháng 2 vừa qua, dành cho các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha nói, chiến tranh luôn luôn là một sự thất bại. Chúng ta đừng quên Ukraine đau thương, Palestine, Israel và những người Rohingya tị nạn từ Myanmar. Bao nhiêu chiến tranh ở các nơi, chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình. Đức Thánh Cha đặc biệt chú ý đến những vùng đang bị thương tổn vì các cuộc xung đột, nhờ những thông tin Ngài nhận được từ những người tham chiếu hoặc những tiếp xúc riêng của Ngài. Cũng sáng ngày 7 tháng 2, Đức Thánh Cha điện thoại cho Đức Hồng Y, Pierre Battista Bisabala, thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, và hỏi thăm về tình trạng giáo xứ Công giáo Thánh Gia ở Gaza. Thánh đường nhỏ bé này hiện nay thiếu lương thực, thiếu sưởi giữa trời giá lạnh, và cũng là nơi đón tiếp hàng trăm người đã mất mọi sự. Đức Thánh Cha cũng thường xuyên điện thoại cho cha sở Gabriel Romanelli và nhắc lại cha phó Joseph Assas để biết về tình hình. Ngài yêu cầu tất cả hãy tiếp tục nâng đỡ dân chúng. Sáng ngày 7 tháng 2, Đức Thánh Cha cũng điện thoại cho Đức Thượng Phụ Jerusalem để cảm ơn về sự gần gũi đối với người dân từ đầu chiến tranh này.
Tin Hà Nội, Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam tiếp tức tổng giám mục đại diện Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam. Theo tin từ Thông tấn xã Việt Nam, sáng thứ Hai, ngày 5 tháng 2 vừa qua, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, đã tiếp đại diện thường trú đầu tiên của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski. Trong buổi gặp gỡ thân tình, bà Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã chúc mừng Đức Tổng Giám mục Marek trong cương vị mới, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa Thánh hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh ngày càng tốt hơn nữa, cách riêng tăng cường mối liên kết giữa Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam, cũng như khuyến khích cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng kính Chúa yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, giáo dân tốt là công dân tốt, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Về phần mình, Đức Tổng Giám mục Marek bày tỏ vui mừng tiếp nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam càng phát triển tích cực. Vị đại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam cũng cảm ơn sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Việt Nam trong thời gian ngài thi hành sứ vụ tại Việt Nam khi còn là vị đại diện không thường trú tại Việt Nam. Đồng thời, Đức Tổng Giám mục Marek mong ước phía Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động của đại diện thường trú và văn phòng đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam hoàn thành tốt sứ mệnh được Giáo hoàng Francisco giao phó. Cũng trong buổi gặp gỡ, Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp vào việc tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao và đối thoại trên tinh thần hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam cũng như với Giáo hội Công giáo Việt Nam. Cuộc gặp gỡ giữa bà Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam với Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh kết thúc trong bầu khí thân tình và vui tươi. Cũng nên nhắc lại, ngày 23 tháng 12 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, người Ba Lan, làm đại diện Tòa Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam. Và chiều ngày 31 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng Giám mục Marek đã đáp chuyến bay từ Singapore đến Hà Nội để thi hành sứ vụ trong cương vị mới. Văn phòng của vị đại diện Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam được đặt tại Tòa nhà Pan Pacific, số 1, đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội.
Tin Ukraine, quán phát triển của các cha đa minh Ukraine giúp hàng trăm ngàn bữa ăn. Quán phát triển cho các cha đa minh phụ trách ở thành phố Kherson, miền nam Ukraine trong năm qua đã giúp hàng trăm ngàn bữa ăn nóng cho người nghèo. Hoạt động này được sự hỗ trợ tài chính của Đức Thánh Cha Francisco và sự phụ giúp của những người thiện chí liên kết với trung tâm đa minh ở thành phố Kherson. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Ba Lan của Đài Vatican truyền đi ngày 4 tháng 2 vừa qua, cô Martina Michalowska, vốn thường đều đặn cung cấp những trợ giúp cần thiết cho quán phát triển đa minh ở Hessen, cho biết nhiều khi mỗi ngày có đến 1.000 bữa ăn nóng được cung cấp, và nhiều khi cũng được chuyển tới những người già yếu. Cô Mitra Loska, một người Ba Lan thiện nguyện đã phục vụ tại Ukraine từ khi chiến tranh bùng nổ với cuộc xâm lăng của Nga tại nước này, cho biết công trình cứu trợ ngày càng khó khăn vì có sự mệt mỏi của dư luận đối với chiến tranh, cả từ phía các nạn nhân cũng như những người hỗ trợ. Kherson có khoảng 240.000 dân cư bị Nga chiếm hồi đầu chiến tranh, nhưng đã rút khỏi đây từ tháng 11 năm 2022. Phần lớn những người dân còn lại tại đây là những người bệnh và người già yếu, không biết chạy đi đâu để tị nạn. Chiến tranh tiếp tục kéo dài, khiến nhiều người cảm thấy tuyệt vọng. Cha Yaroslav Kravik, bề trên dòng đa minh tại Ukraine, nói: hồi đầu chiến tranh, nhiều người ở Ukraine nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ sớm chấm dứt và chẳng bao lâu họ có thể trở lại đời sống bình thường. Nhưng rất tiếc chiến tranh đã kéo dài 2 năm rồi, và tất cả chúng tôi đều mệt mỏi vì chiến tranh. Nhưng chúng tôi càng biết ơn những người từ Ba Lan và nhiều nước khác không quên và tiếp tục trợ giúp chúng tôi. Chính cha cũng thường mang đồ cứu trợ và cùng đi với những người thiện nguyện từ tu viện Đa Minh Thánh Martino de Porres ở thành phố Fastham. Họ đến thành phố Kherson vừa sau khi thành này được giải phóng, và nay họ tiếp tục công tác cứu trợ tại đây. Năm ngoái, các tu sĩ Đa Minh và những người thiện nguyện chi 100.000 đồng Ba Lan để cung cấp các bữa ăn nóng. Mỗi ngày, những người dân tại Kherson tiếp tục bị quân Nga ở bên kia sông Donetsk pháo kích. Họ đến quán phát triển này và biết là có thể được một bữa ăn nóng. Điều này rất quan trọng, đặc biệt đối với những người già, người đeo đơn và đau yếu. Đức Thánh Cha Francisco hỗ trợ quán ăn này qua Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Ngài. Năm ngoái, Đức Hồng Y đã đến thăm Kherson vài ngày để đích thân biết nơi này và nhất là gặp gỡ những người cứu trợ cũng như những người nhận cứu trợ.
In Vatican, khóa học toàn thể của Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích. Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 2 này, Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích, nhóm khóa học toàn thể tại Vatican dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tổng trưởng Arthur Roach, người Anh, và có chủ đề là các con hãy đi chuẩn bị lễ vượt qua cho chúng ta, những tiến trình huấn luyện phục vụ cho các thừa tác viên thánh chức và giáo dân. Bối cảnh đề tài này là tông hiến Sacrosanctum Concilium, thánh công đồng về phục vụ, được Tông đồng chung Vatican thứ hai công bố cách đây 60 năm, và những hành trình thực hành dựa trên tông thư Desiderio Desideravi về việc huấn luyện phục vụ cho dân Chúa do Đức Thánh Cha Francisco ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2022. Trong đó, Ngài khẳng định việc không đón nhận cải tổ phục vụ cũng như sự hiểu biết thời hợp khiến chúng ta không dấn thân tìm ra những giải pháp cho các câu hỏi làm thế nào để tăng trưởng trong khả năng sống trọn vẹn hoạt động phục vụ, làm thế nào để tiếp tục ngạc nhiên về điều chúng diễn ra trước mắt chúng ta trong khi cử hành phục vụ. Chúng ta cần có một sự huấn luyện nghiêm túc và sinh động về phục vụ. Cụ thể là trong 4 ngày họp, các hồng y thành viên và các cố vấn phân tích những thách đố và cơ may của giáo hội ngày nay, cung cấp cho các giám mục những gợi ý thực hành để phát triển những dự án mục vụ trong giáo phận thuộc quyền, để thực thi những chỉ dẫn chứa đựng trong văn kiện của Đức Giáo Hoàng. Về chương trình khóa họp, sau phần chào mừng và giới thiệu của Đức Hồng Y Tổng trưởng, Đức Tổng giám mục Tổng thư ký Vittorio Francesco Viola dẫn vào đề tài, và cuộc thảo luận xoay quanh 3 bài tường trình tựa đề huấn luyện phục vụ từ tông hiến Sacrosanctum Concilium đến tông thư Desiderio Desideravi. Tiếp đến là việc huấn luyện dân Chúa với các mầu nhiệm thánh, đặc biệt là cho các thừa tác viên thánh chức, một kinh nghiệm huấn luyện tại đại chủng viện Mount Angel của dòng viện Đức thuộc bang Oregon ở Mỹ. Và thứ ba là phục vụ là nguồn mạch đầu tiên và không thể thiếu được, từ đó các tín hữu có thể kiếm mức tinh thần khi tô trần chính.
Tin Roma, Liên mạng Salitacum kêu gọi tham gia chống buôn người. Nhân ngày Thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người lần thứ 10, cử hành ngày 8 tháng 2 vừa qua, Liên mạng Salitacum kêu gọi các tín hữu tích cực tham gia chống tệ nạn này. Salitacum là câu Chúa Giêsu nói với bé gái 12 tuổi đã chết: hãy trỗi dậy. Liên mạng này do Hiệp hội các nữ và nam người trên tổng quyền các dòng trên thế giới phát động để liên kết các nỗ lực và sáng kiến chống nạn buôn người. Sáng kiến này được sự cộng tác của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện và Mạng Thế giới cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Ngày 8 tháng 2 là ngày chính thánh nữ Josephina Bakhita, người Sudan, đã bị bắt cóc và bán đi nhiều lần như nô lệ. Nhân ngày này, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 4 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói rằng, cả ngày nay, bao nhiêu anh chị em chúng ta bị lừa gạt với những lời hứa hẹn gian dối và rồi họ phải chịu bóc lột và lạm dụng. Tất cả chúng ta hãy hiệp nhau để chống lại hiện tượng thê thảm này trên thế giới, đó là nạn buôn người. Nữ tu Abdi Atadino, Điều Hợp Viên Quốc tế Talithakum, nói rằng ngày thế giới chống nạn buôn người năm nay có chủ đề là tiến bước cho phẩm giá, lắng nghe, mơ ước, hành động. Đồng thời phổ biến một video trình bày chứng tá của một số người trẻ tham gia sáng kiến này và làm việc đem hy vọng cho những người sống sót. Họ là những người từ một số nước đến Roma như ngày này, trong đó có cô Marie Wangiti từ Kenya bên Phi Châu nói rằng điều rất quan trọng đối với chúng ta là mang lại hy vọng cho những người đã bị bóc lột, nói với họ rằng vẫn còn hy vọng dù bất kỳ điều gì đã xảy ra trong quá khứ. Giờ đây với sự giúp đỡ của chúng tôi, họ có thể tìm lại và phát triển giấc mơ của họ. Sau khi cây bị cắt, với mưa và phân bón, cây lại tăng trưởng. Tin giáo phận Xuân Lộc. Ban hành giáo giáo phận Xuân Lộc họp mặt tất niên và chúc xuân quý Đức Cha. Sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 2 vừa qua, đã có gần 1.200 quý chức đại diện ban hành giáo của các giáo xứ trong giáo phận Xuân Lộc đã về ngôi nhà chung của giáo phận để gặp gỡ, hun đúc tinh thần tông độ, đồng thời để chúc Tết quý Đức Cha. Chương trình ngày họp mặt truyền thống hôm nay do cha Giuse Phạm Xuân Lâm, giám xứ chính tòa, quản hạt Long Khánh và cũng là cha đặc trách ban hành giáo giáo phận tổ chức, với sự cộng tác của quý cha phó ban và quý chức trong ban hành giáo giáo phận. Sau những giây phút đón tiếp, các tham dự viên cùng chào đón cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, tổng đại diện giáo phận. Cha Đa Minh đã chia sẻ với quý chức về sinh hoạt của giáo phận, những cộng tác nhiệt tình của quý chức trong việc tổ chức các lớp học hỏi kinh thánh và cầu nguyện nơi các giáo xứ. Đồng thời, cha cũng chia sẻ chủ đề mục vụ năm 2023 đến 2024 của giáo phận, giáo hội hiệp hành nhờ lời Chúa và Thánh Thể. Sau giờ giải lao, cha đặc trách Giuse đã chia sẻ về những sinh hoạt chung của ban hành giáo giáo phận trong năm 2023, đồng thời hướng đến năm 2024 với nhiều mong muốn tốt đẹp. Kế đó là thánh lễ tạ ơn cho Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ tế. Đồng tế với Đức cha, có cha tổng đại diện Đa Minh, quý cha trưởng và phó ban hành giáo giáo phận. Trong bài giảng lễ, Đức cha Gioan nhắc đến quý chức là những đầu tàu của các giáo xứ và giáo họ. Vì vậy, mỗi quý chức hãy phục vụ Chúa với trái tim biết yêu thương, sẵn sàng hy sinh phục vụ, góp phần làm nên một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương. Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Phêrô Lê Vũ Tiến, trưởng ban hành giáo giáo phận đã thay lời cho tất cả các quý chức dâng lên Đức cha Gioan, cha tổng đại diện Đa Minh, quý cha trưởng và phó đặc trách, lời chúc mừng xuân mới Giáp Thìn 2024. Đáp từ, Đức cha Gioan thay lời cho cha tổng đại diện Đa Minh, quý cha, quý thầy, quý dì và quý anh chị em nhân viên trong tòa giám mục, có lời cảm ơn và chúc xuân đến quý cha và quý ban hành giáo. Ngày họp mặt truyền thống và chúc xuân Đức giám mục giáo phận của ban hành giáo giáo phận Xuân Lộc đã kết thúc với bữa cơm huynh đệ tại nhà hoa viên của tòa giám mục. Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Xin hợp với muôn người cùng hoa lên con tình ta, khi biết bao hồng ân Chúa đã ban trước trên đời em, muôn điều hát cùng đàn. Trong đám bụi cho yêu thương dắt con vào đời, cho con sống hiền hòa ở bên giúp cho con mọi nơi. Bao nhiêu năm em trôi ngày hằng vẫn bước con cùng đời, ban muôn ngàn ơn tu tuyệt vời để con sống vui tươi.
Chuyện vui kể rằng, trên trời có hai vị thiên sứ làm việc cho Chúa ở hai căn phòng khác nhau. Nhưng lạ một nỗi là một vị luôn luôn phải làm việc căng thẳng. Việc làm hoài không hết, làm bù đầu bù cổ, làm đêm làm ngày cũng không xong, không bao giờ được ngơi tay. Còn một vị thì rất nhàn rỗi, lâu lâu mới có việc để làm. Thế rồi một ngày kia, hai vị thiên sứ này gặp nhau. Một vị vẫn với vẻ rất bận rộn, một vị thì vẫn rất nhàn rỗi. Thế là đâm ra thắc mắc. Một vị hỏi, sao tôi luôn trong trạng thái bận rộn, còn anh thì nhàn rỗi đến thế? Vị kia cười rồi trả lời, thì tại anh làm bên phòng thu nhận những lời cầu xin, những lời kêu ca với Chúa. Con người lúc nào mà không cầu xin Chúa cái này cái kia, anh bận rộn là đúng rồi. Ngừng một chút, vị thiên sứ đó tiếp tục, còn tôi làm bên phòng tạ ơn, con người ít khi nhớ tới Chúa lắm. Lâu lâu mới có vài người tạ ơn Chúa, nên công việc của tôi rất nhàn nhạt. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngay từ lúc bập bẹ cất tiếng nói đầu tiên, chúng ta được dạy rằng, ai cho mình thứ gì thì hãy nói lời cảm ơn. Lời dạy ấy đã in sâu trong tâm trí chúng ta. Trong tâm thức ấy, chúng ta cũng dâng lên Thiên Chúa lời cảm ơn thẳm sâu, khi Ngài tuôn đổ muôn phúc lành cho chúng ta qua những thuận lợi, những may mắn. Nghĩa là lời tạ ơn được dâng lên Thiên Chúa khi chúng ta đón nhận niềm vui, sự tốt lành và ân phúc theo ý của mình. Hơn nữa vì xác tín rằng Thiên Chúa là đấng quyền năng và giàu lòng thương xót, nên chúng ta luôn chạy đến cầu xin Ngài giúp đỡ, hướng dẫn và giải cứu chúng ta khi gặp khó khăn. Điều này thật đáng khen ngợi, vì đó là lòng tin tưởng vững mạnh của chúng ta vào Thiên Chúa. Chính sự phân biệt rạch ròi giữa việc nhận lãnh thì cảm ơn và cầu xin khi gặp gian khó đã được phản ánh rất thật trong câu chuyện vui trên. Vị thiên sứ được giao cho công việc ghi lời tạ ơn thì nhàn rỗi, không có việc để làm. Ngược lại, vị thiên sứ ghi lời cầu xin thì công việc quá tải, không có thời gian để nghỉ ngơi. Quả thật, trong cuộc đời mỗi người, những điều may mắn, những việc thuận theo ý riêng của mình thì chẳng bao nhiêu. Chúng ta chỉ nhìn thấy toàn những khó khăn chồng chất, điều này chưa vừa ý, điều kia chưa được thuận lợi. Có chiếc xe máy thì muốn chiếc xe hơi để đi nắng mưa cho đỡ cực. Có ngôi nhà khang trang thì cần nhà kiểu thái Chủ nhật cho hợp thời. Những điều chúng ta cần ngày càng tăng, và nhu cầu cứ tiếp tục theo thang. Một khi chưa thỏa mãn lòng mình, làm sao chúng ta dừng lại để dâng lên Thiên Chúa lời tri ân? Đó là chưa kể có những lúc nhận ra được ơn lành, nhưng chúng ta cứ mãi lo tận hưởng mà quên lời tạ ơn. Chúng ta đang sống trong thời khắc rất quan trọng của sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ngày cuối cùng của năm cũ là dịp để nhìn lại tâm tình, thái độ sống của chúng ta đối với Thiên Chúa. Dường như chúng ta thấy mình cũng góp phần bận rộn cho vị thiên sứ này và sự nhàn rỗi cho vị thiên sứ kia của câu chuyện trên. Chúng ta biết rằng cuộc sống dệt nên biết bao thăng trầm, chính những cung bậc vui buồn ấy đã làm nên sự thú vị của cuộc đời. Quả thật, nếu chỉ có ngày, chúng ta sẽ không cảm nhận được niềm vui khi đêm về. Đó là thời gian để chúng ta nghỉ ngơi sau một ngày vất vả với công việc, các thành viên sum họp bên bữa cơm gia đình, bên giờ kinh chung ấm cúng. Ngược lại, nếu thời gian chỉ là đêm, thì làm sao chúng ta cảm nếm sự thú vị khi mong chờ trời hừng sáng, mong chờ ánh dương ló dạng của buổi ban mai? Làm sao chúng ta chiêm ngắm những vẻ đẹp của vũ trụ? Như vậy, dù là ngày hay đêm, đều mang lại cho chúng ta những giá trị đáng trân quý. Cuộc sống mỗi người chúng ta cũng giống như thời gian tuần hoàn thay đổi ngày đêm. Có những thuận lợi, nhưng cũng không thiếu muôn vàn khó khăn. Trong khó khăn, chúng ta có niềm hy vọng điều thuận lợi sẽ đến với mình. Chính niềm hy vọng ấy giúp chúng ta cố gắng phấn đấu vươn lên. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi chúng ta đạt được điều mình mong chờ. Chúng ta tạ ơn Chúa khi đón nhận niềm vui, sự may mắn và cũng hãy dâng lên Chúa lời tạ ơn, ngay cả lúc cuộc sống chưa theo ý muốn của mình. Vì trong những điều tưởng chừng như chưa thuận lợi, thì thật sự Thiên Chúa đã ban cho chúng ta muôn vàn ân sủng. Chúng ta hãy nghe Matthew Henry, là một học giả kinh thánh lừng danh vào thế kỷ thứ 18, kể về câu chuyện của ông ta như sau. Một ngày kia, ông bị bọn cướp trấn lột, và đêm hôm đó, Henry đã ghi xuống cuốn nhật ký của ông: "Hãy để cho lòng ta cảm tạ ơn Thượng Đế. Thứ nhất, bởi vì cho đến bây giờ ta mới bị ăn cướp. Trước đây ta chưa bao giờ bị bọn cướp đón đường cả. Thứ nhì, bởi vì mặc dầu bọn chúng cướp cái ví tiền, nhưng chúng nó không cướp mất mạng sống của ta. Thứ ba, bởi vì mặc dầu chúng nó cướp sạch những gì ta có trên người lúc đó, nhưng cũng chẳng đáng giá là bao. Thứ tư, ta là người bị cướp, chứ không phải là quân đi ăn cướp." Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Ngài lời tri ân, cùng lời tạ lỗi, vì một năm qua, tình yêu của Chúa tuôn tràn trên chúng con, nhưng chúng con chưa dâng lên Ngài lời cảm tạ. Xin cho chúng con luôn sống tâm tình tạ ơn Ngài trong mỗi phút giây, vì không một giây phút nào mà chúng con không được đón nhận ân phúc từ Ngài. Amen.
Xin hợp với muôn người cùng hòa lên tâm tình ta, vì sao hồng ân Chúa đã ban trước trên đời con, muôn điều hát tình đàn cùng hòa Chúa dòng ban con đâu dám ước mơ thêm mà nhiều. Nay xin ước một ngày đêm mãi sống trong tình Chúa. Hôm nay mây mai sâu một lòng sống kiếp cho danh Ngài. Cho con thành câu hát người mừng tình yêu Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.